Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta sống hai tâm tình. Tâm tình thứ nhất đó là luôn luôn biết ơn và tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban. Và tâm tình thứ hai đó là đến để học với Chúa Giêsu, đấng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Chúa Giêsu trong khi cầu nguyện, Ngài dâng lời tạ ơn Chúa Cha: Lạy Cha là Chúa cả trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Thế thì ai là những bậc khôn ngoan thông thái, ai là những người bé mọn? Bậc khôn ngoan thông thái đó là những người tự mặc giữ luật Môi-se và cho đó là chân lý, và khước từ Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, không hiệp thông với Chúa Giêsu. Cho nên có những có lần những tư tế và biệt phái sai người đi đến bắt Chúa Giêsu, và khi nghe Chúa Giêsu nói thì họ trở về, họ báo cáo lại, họ nói rằng là: Các ông ơi, chúng tôi chưa hề nghe thấy một ai ăn nói khôn ngoan như ông Giêsu. Làm cho các biệt phái và các thầy luật sĩ điên lên và nói rằng: Cả chúng mày nữa, chúng mày cũng bị lừa gạt sao? Thử hỏi trong các đầu mục và các biệt phái có ai tin vào hắn đâu? Cả lũ chúng mày không biết gì về luật lệ luật cả, chúng mày là đồ trúc dữ. Anh chị em lấy Giăng chương 7 đọc, những người biệt phái và những người Pharisêu không hề tin vào Chúa Giêsu, và đó là những người mà Chúa Giêsu nói Cha không có mặc khải cho, mà Cha chỉ mặc khải cho những người bé mọn. Những người bé mọn đó là các tông đồ, đó là hội thánh, đó là các tín hữu, đó là chúng ta. Chúng ta được phúc được Thiên Chúa mặc khải cho mầu nhiệm nước trời, sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sự sống mai sau, để nhờ tin vào Chúa Giêsu mà chúng ta có được sự sống đời này và đời sau. Và chính vì như thế mà chúng ta luôn luôn sống trong tâm tình tạ ơn. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài hát Để Gió Cuốn Đi: Sống trên đời này cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Trịnh Công Sơn nói rằng: Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai. Trịnh Công Sơn thì nói như thế, Còn nếu như nói trong ngôn ngữ của Chúa Giêsu thì phải nói thế này: sống trên cuộc đời này cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để mến Chúa đi, để mến Chúa đi. Yêu mến Chúa là cách mà chúng ta thể hiện tâm tình biết ơn Chúa một cách sâu xa nhất. Bởi vì đi cho đến tìm cô là chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và được Chúa Giêsu yêu mến, để rồi trong tình yêu chúng ta sống sự thánh thiện của Thiên Chúa. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Để làm gì em biết không? Vì có Chúa đây, vì có Chúa đây, có Giêsu đây, anh em đừng sợ. Đó là tâm tình biết ơn thứ nhất. Tâm tình thứ hai đó là: hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bổ dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Ách của tôi êm ái, gánh của tôi nhẹ nhàng. Tại sao Chúa Giêsu lại nói về ách và gánh nặng? Bởi vì người Do Thái bị chất bởi một gánh nặng lề luật rất là nhiều. Luật Môi-se có tất cả 613 luật. Trong đó, ai là luật sư sẽ biết điều này. Trong đó, 365 điều 6 cấm không được làm, tương đương với một năm có 365 ngày. Như vậy, ngày nào cũng có một luật cấm không được làm. Và điều thứ hai đó là có 248 điều tốt khuyến khích phải làm, tương đương với người Do Thái quan niệm rằng trong con người chúng ta có tất cả 28 đốt xương, mà ai tuân giữ lề luật thì được đứng vững chắc trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời. Nhưng tự hỏi thưa anh chị em và các bạn trẻ, luật có hai mục đích. Thứ nhất đó là khuyến cáo điều xấu không được làm và khuyến thiện điều tốt nên làm. Nhưng trong nhân gian hỏi đố ai chu toàn được hai điều này? Và đây là điều mà Chúa Giêsu nói: ách ta êm ái, gánh ta nhẹ nhàng đây. Người Do Thái đến hỏi Chúa Giêsu: thưa thầy, trong các điều răn nào trọng nhất? Và Chúa Giêsu chỉ trả lời một điều thôi, hai điều nhưng là một. Thứ nhất là: hỡi Israel, ngươi hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi. Và điều thứ hai là yêu thương người thân cận như chính mình. Hai trong một, không thể nói rằng là yêu mến Thiên Chúa mà ghét đồng loại được. Nếu nói yêu mến Thiên Chúa mà ghét anh em mình, người đó là người nói dối. Thánh Gioan nói như vậy. Còn nếu như ai không yêu mến Thiên Chúa thì không thể yêu thương anh em đồng loại một cách tròn đầy trong Thiên Chúa được. Cho nên ách của Chúa chỉ có hai mà là một, còn ách của người Do Thái tới 613. Cho nên Chúa Giêsu nói: đến với ta và học với ta, vì ách của ta êm ái, gánh của ta nhẹ nhàng. Chỉ một điều thôi, yêu mến Chúa. God is love. Chúa là tình yêu, và yêu mến Thiên Chúa là chúng ta chu toàn lề luật. Và hàng ngày chúng ta đi làm mệt mỏi, công việc, gia đình, con cái, sức khỏe, mọi thứ làm cho chúng ta mệt mỏi, thì lúc mà đến với Chúa là lúc mà được Chúa bổ sức cho, được Chúa tăng lực cho. Vì trẻ trung có lúc còn nghiêng ngả đổ nhào, nhưng ai cậy trông nơi Chúa, họ có sức mạnh luôn luôn đổi mới, đi mà không biết mỏi, chạy mà không biết mệt, họ tung cánh như phượng hoàng. Đó là người biết cậy trông vào Chúa. Tuần trước dâng lễ xong, con qua cánh gà bên kia và một số bạn trẻ xin xưng tội. Xưng tội xong thì đi ra và có một bạn trẻ 27 tuổi đến thưa cha: cho con gặp cha với, cho con học đạo được không? Hỏi em ở đâu? Nói thưa cha, con ở gần đây thôi, con đi học ở bên Na Uy về, học triết học, học về tôn giáo. Con không có đạo cha, nhưng mà khi học về tôn giáo rồi khi về Việt Nam thì lòng con cứ được thúc đẩy và đi tìm kiếm sự thiện. Con đi đến nhà chùa, con đi đến chùa nhưng mà con không cảm thấy được thỏa mãn. Khi con đến nhà thờ thì con cảm thấy bình an cha. Và cha biết không, con đến thì con xin trước này con xin lỗi cha vì về ngày hôm nay con đến dự lễ và đứng ngoài kia, và đứng ở bên bên gà. Thế là khi mọi người lên trước lễ, con cũng đi theo, con lên và con xin mình, con không biết gì cả nhưng mà con đưa tay ra thì con được nhận mình thành Chúa. Nhưng mà con không dám rước, con cứ cầm vậy, con đi ra thì thầy gọi con vào và thầy lấy trở lại và con xin lỗi. Con xin lỗi vì con không biết nhưng mà con khao khát, con xin lỗi. Và bây giờ cha dạy cho lý cho con nhé. Nói được, quá tốt, cha sẽ dạy cho. Bây giờ chúng ta hẹn nhau tuần tới chúng ta sẽ học. Hy vọng hôm nay bạn sẽ có mặt ở nhà thờ đây. Bạn đang đi tìm Chúa đấy. Và một khi đi tìm Chúa thì chúng ta được rất nhiều, không mất gì cả. Không mất giống như nhiều người cứ nghĩ rằng là gả con cho người có đạo là sẽ bỏ ông bà. Tuần vừa rồi con dâng lễ cho một đôi hôn phối mà em là ở trong Kiên Giang không có đạo, mà khi yêu anh ở Huế đây có đạo, và sau đó về Huế để làm và học đạo để làm đám cưới. Rồi lúc đầu cha mẹ rất là khó để đón nhận cha mẹ bên ngoại bên em, cứ sợ rằng là bây giờ con gái của mình mà lấy chồng bên đạo thì bỏ cha bỏ mẹ quá đi mất. Nhưng mà sau khi đã đi ra Huế đây rồi, đến nhà chồng, được nhà chồng tiếp đãi rất là tử tế và đi dự lễ cưới, và hôm đó được lắng nghe một bài, và sau đó ông công bố rất là hôm đó cha thuyết pháp rất là hay. Thuyết pháp giảng về giáo lý mà ông nói là cha thuyết pháp chỉ nói một điều thôi, đó là trong tất cả người Việt Nam chúng ta, dù chúng ta là đạo nào đi nữa thì điều căn cốt là chúng ta sống đạo hiếu, tình thương ông bà cha mẹ để lại cho chúng ta, và chúng ta có nhiệm vụ là tôn kính ông bà tổ tiên. Và nhà đạo dạy rất kỹ là điều răn thứ tư thảo kính cha mẹ. Nếu như ở Phật giáo có một tháng 7 là tháng Vu Lan báo hiếu, thì ở Kitô giáo có tháng 11 là tháng cầu nguyện cho bà tổ tiên. Ba ngày Tết có một ngày, mùng 2 Tết là ngày cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ. Rồi hàng ngày mỗi thánh dâng lễ cầu nguyện cho bà cha mẹ. Thánh, nếu như Đức Phật nói rằng báo hiếu cha mẹ, đó là thứ nhất vâng lời cha mẹ, thứ hai là giữ truyền thống của gia đình, thứ ba là thăm viếng cha mẹ, thứ bốn là phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già, thứ năm là khi cha mẹ lâm tử thì lo tang trang cho cha mẹ. Nếu như Đức Phật nói như thế thì Thánh Phaolô nói thế này: anh em thân mến, anh em hãy thờ cha kính mẹ, hãy phụng sự cha mẹ, đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa. Khi nghe như vậy thì hai vợ chồng ngồi dưới gật gù đắc ý và nói rằng, và sau lễ hai vợ chồng nói rằng: thưa cha, con chưa bao giờ trong đời nghĩ rằng con gái của con lại có một đám cưới như vậy, và chưa bao giờ chứng kiến một lễ cưới trang trọng như vậy. Và nhắn nhủ với hai vợ chồng, hai ông bà ở bên nhà gái rằng: anh chị đừng lo, kể từ nay con gái của anh có thêm tên thánh, có thêm pháp danh Catarina, có thêm pháp danh theo tên nghĩa nhà Phật Catarina. Và từ hôm nay con gái nhà anh không chỉ là có gia đình bên chồng là công giáo, mà có gia đình giáo xứ, có cộng đoàn giáo xứ, có cả cha đây nữa, và có cả hội thánh là dân chú khắp nơi, là một gia đình lớn. Mà khi sinh con đưa đến nhà thờ để được rửa tội, và khi cuối đời được hội thánh chăm lo cho. Và khi như vậy thì hai vợ chồng yên tâm lòng và hôm nay chúng con sẽ về Kiên Giang mà không phải băn khoăn lo lắng gì nữa. Như vậy thưa anh chị em, hãy đến với ta vì con ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng và đi theo Chúa là chúng ta được cả đời này và đời sau, không chỉ đời sau mà hạnh phúc ngay cả đời này. Xin Chúa Giêsu là Đấng đã đến để dạy cho chúng ta tâm tình biết tạ ơn và chúng ta luôn luôn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh và tạ ơn tốt nhất là hàng ngày đi dự lễ, bởi vì thánh lễ là thánh lễ tạ ơn và trong thánh lễ Chúa Giêsu lại dâng lời lạy Cha là Chúa trên trời đất. Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng thưa Cha, đó là điều đẹp ý Cha và kẻ bé mọn ấy chính là chúng ta thưa chị em. Xin Chúa Giêsu đứng hiền lành khiêm nhường và lấy đi khỏi chúng ta cái ách nặng nề và trao cho chúng ta một ách rất nhẹ nhàng, đó là tình thương của Chúa, lòng bao dung của Chúa, ân sủng của Chúa để chúng ta tiến bước trong đời sống mỗi ngày. Xin Đức Trinh Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Đấng mà cứu mang ân sủng, Đấng mà cho chúng ta được cảm nhận sự nhẹ nhàng, xin Đức Mẹ.